Nguyên, For You. Phố đêm, trên vênh và trống trải lạ thường, những con đường trắng đục, những làn sương trắng đục dưới ngọn đèn cao áp soi cô độc. Chúng ngủ yên và ngay trong mơ cũng nhuốm một nụ cười buốt giá, hòa với âm u lạnh lùng rừng núi. Đôi đoạn đường may mắn sáng lên chút ít, chỉ làm cho màn đêm thêm đứt gãy, hụt hẫng. Chúng sực soạt như những nhát dao ai vô tình rạch vào đêm, vệt đâm lên trên vênh khó nhọc, nhát cắt xuống ngã nghiêng, trôi hút về phía chân trời. Từ vết thương của đêm rỉ ra một thứ hồn bạc, không là hồn lau, hồn sương hay hồn đèn, mà như là tất cả, đau đớn, lạnh và câm nín. Đêm lạnh lùng trong hơi sương và mênh mông trong màn đêm, đứng trên cao, không bị rừng núi bủa vây rình rập, thì cái lạnh cô liêu từ trời cao, từ rừng sâu xuyên thấu vào người, và cái mênh mông từ hư vô ùa tới, lãng bảng nơi chân trời xa tắp, tối tăm, vô định. Ta rùng mình, lại thèm thấy đêm thành phố, cũng tịch mịch, tĩnh lặng, nhưng phía chân trời hồng lên như rạng đông. Còn ở đây, ánh đèn như đồng lõa, ánh lên lạnh lẽo, với mờ đục màn sương. Những bông lau nặng trĩu, rủ rượi, bạc lên dưới ánh đèn cao áp. Ướt rượt, rét mướt, những con thiêu thân quáng quàng nhảy vào lửa cho ấm lên đôi chút, lại choáng váng, lại thất vọng co ro trong ánh huỳnh quang vô cảm. Những mái nhà nghiêng nghiêng khuất sau rặng lau, oằn oại non siêu vẹo, xịt xoạt, hằng trong đêm như những kiếp người nhàu nát. Đau đớn trong câm nín tột cùng, lạnh lùng cùng màn sương, lạnh lùng gió, lạnh lùng những viên đá rải đường loáng bạc dưới đèn, cho những con thiêu thân vô hồn không dám nức nở. Cả vũ trụ cô liêu buốt giá, nhưng chỉ là một lỗ khóa nhỏ, thông vào lòng người, trống quạnh trong đêm hoang tưởng không bờ, không người, không sắc màu hình ảnh. Ta lạc trong sương khói lòng ta, mênh mông, vỗ oàm oạp vào thuyền hồn phiêu du, không ánh đèn. Chợt người đi run rẩy, kéo cao cổ áo, bớt lạnh lùng, rảo bước về nơi có ánh lửa. Dịp, các bạn ơi, các bạn có mầm mống của những nhà văn thật sự đấy. Đọc xong những dòng viết của Nguyên và Hạnh, tớ cũng có một cảm giác buồn. Cách viết của các ấy dạo này lạ quá, cách tân về ngôn ngữ, tư duy, nghệ thuật. Đinh Thủy, lớp 12 rồi Dịp ạ, khó mà giữ được lòng mình. Thứ tư, 9 tháng 11 năm 94. Hạnh, đã lâu lắm rồi, mình mới lại phải đi tranh giành nhật ký. Hai năm vụt trôi qua, chỉ còn lại đây những trang, những dòng, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nụ mếu, hồn nhiên và suy tư. Nhìn lại hôm qua và hướng tới ngày mai, sao thấy mình chết choáng, hụt hẫng. Bỗng đưa tay lên đầu, ta ơi, có phải là ta không hả ta? Đinh Thủy, cầu chúc Hạnh sẽ có được câu trả lời như Chế Lan Viên đã có. Giờ hóa, mọi người nháo nhác vì rượu, axit, este, rồi lại este, axit, rượu, vân vân. Hết giờ, các bạn xem đá bóng, reo hò nồng nhiệt. Mình ngán ngẩm trở về quá khứ, hầm hộ, chí phèo, cảm giác bị hòa tan trong cái vô nghĩa của cuộc đời. Vui, tối hôm trước, bạn thấy tức vì mình dửng dưng ngồi run chân trước nỗi buồn của bạn, dẫu rằng bạn đã nhầm. Sáng nay, quý lại than thở, mình tàn nhẫn lắm cơ. Nghe tâm sự về nỗi khổ của người ta mà chỉ thấy buồn cười. Sai lầm hay sáng suốt khi ta phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Dịp, Hạnh nói vui mà sao tớ chỉ thấy buồn. Chủ nhật 11 tháng 3 năm 94. Thật hết chỗ nói, mình chờ mãi mới tranh được quyền lợi ghi nhật ký. Vậy mà đã mấy ngày rồi, mình chẳng biết viết gì. Chỉ đọc đi đọc lại không biết bao lần. Bỗng thấy tiếc những ngày đã qua. Trong cái muôn mặt của niềm vui, của hạnh phúc ấy, mình quả là nhỏ bé tầm thường. Xin lỗi nhật ký, xin lỗi 12 văn, vì những ngày qua đã trôi đi vô ích, không động lại chút gì trên trang giấy này. Nhưng dù chỉ một lần cũng hiểu cho rằng nó chưa bao giờ là dĩ vãng, một đi không trở lại. Hôm qua, hôm nay và có thể là cả ngày mai, chắc các bạn sẽ giận bởi đến lớp mà không thấy nhật ký. Mình không quên đâu, nhưng cái suy nghĩ lần cuối đã níu kéo. Mình muốn đọc mãi, viết mãi và giữ mãi. Hảo, tặng Hạnh. Đêm trường qua khỏi mặt trời, đen đúa trên mình tấm áo choàng khổ hạnh. Bương bã lắm mới làm nên chấm sáng, là những vì sao lấp lánh đến chơi vơi. sẽ có một người đêm nay không dạo chơi qua những khu vườn dạ hương đang nở, và sẽ có những người nhìn nhau vô cớ. Bởi mắt đêm đa tình, ao chờ nổi sương mai, Ngô Văn Phú. Hạnh, 29 tháng 11 viết thêm: Cảm ơn Thảo và cảm ơn Ngô Văn Phú, và giờ đây nói hoài rồi, cần lắm phút lặng im. Phố u tối, tình yêu không lối thoát, lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông. Đêm Hà Nội, hai người, hai cái bóng, nhạc tắt rồi, giai điệu vẫn còn vương. Thứ hai, 14 tháng 11 năm 94, Hạnh. Đêm Hà Nội, tiếng nước sông Hồng vỗ bờ như đang văng vẳng đâu đây. Đưa bước chân ta về cây cầu ấy, nơi bắt đầu và hơn một lần ta buộc lòng mình phải chia tay. Nhớ lần đầu ta đến nơi đây, một màn đêm đen dày đặc, không trăng cũng không sao, chỉ lấp loáng đèn đường, đèn xe máy xanh đỏ xa vời. Lần thứ hai, trăng lưỡi liềm như đang nhếch môi cười nhạo sự bế tắc của lòng ta. Và đêm nay trăng vẫn chưa tròn. Nó đứng đó thờ ơ và vô tâm để vô vàng đám mây đến rồi đi. Có đám mây cuốn quanh nó, có đám mây che mờ nó. Nhưng mặt trăng vẫn cứ là trăng. Phải chăng bởi nó hiểu ngày nào đó đám mây ấy sẽ không còn trên bầu trời. Và khi ấy cả màn đêm này sẽ là của nó. Nhưng trăng ơi, vòng đời là bất tận. Mây làm mưa, làm nước, rồi lại thành mây. Mây bay vô định, nhưng hạnh phúc của mây không vu vơ. Chỉ còn mày, dù ẩn hay hiện, dù khuyết hay tròn, dù mờ hay tỏ, vẫn trống rỗng cô đơn. Hơn một lần ta lựa chọn làm trăng, lấy niềm vui của mỗi đám mây qua làm nguồn sống. Nhưng than ôi, ảo tưởng và phi lý. Trăng đêm nay chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm mây. Nó vẫn ở đó, trên trời cao ngạo nghễ. Ta yêu trăng, nhưng trăng không còn là lẽ sống. Dẫu cô đơn, ta vẫn phải bước đi. Một, hai, ba, thầy Hùng ơi! Một chuỗi cười trong trẻo hồn nhiên vang vọng nơi núi rừng Tam Đảo. Tất cả đang quay cuồng trong ta. Lần đầu tiên, một mình ta dạo bước. Bỗng giật mình, có lẽ nào cầu lại ngắn thế này? Có lẽ nào đây chỉ là khoảnh khắc dừng chân, là giao điểm nhỏ trên đường đi mỗi đứa? Nếu tham lam bước tiếp, sẽ chỉ thấy đường làng nhỏ hẹp, sẽ chỉ gặp đàn chó đêm hiếu kỳ, và ta sẽ chỉ làm trùng bước, làm yếu đuối nhịp chân ai. Trên trời trăng vẫn sáng. Thứ ba, 15 tháng 11 năm 94. Dịp. Sắp đến cuộc thi ca nhạc của trường, tớ tiên đoán tiết mục của bạn Trung sẽ được giải độc đắc. Tớ nhớ năm ngoái, lớp mình thề không bao giờ tham gia thi thố hát hò nữa, nhưng mà thề thì kệ thề, chứ cái ấy nhỉ. Lê Thủy. Thế gian chán vãn người thề có sao, huống hồ bọn mình thề mà cũng không có máu đào pha rượu whisky. Hạnh. Thề trong một khoảnh khắc, trích lời thầy Mai. Thảo. Cái vĩ mô có về giới hạn hay không? Cái vi mô vẫn ròng ròng lửa đốt, lịch sử dẫm lên những lời thề thốt, ta với mình lại nói hát lên thôi. Xin lỗi Đoàn Thị Lam Luyến. Thủy A. Tại sao cả Hạnh và Nguyên đều để hồn mình chìm sâu trong màn đêm bí ẩn? Với Nguyên là đêm Tam Đảo lạnh lùng, vũ trụ cô liêu bút giá. Với Hạnh là đêm Hà Nội với câu hỏi dai dứt: ta ơi, có phải là ta không hả ta? Với một mảnh trăng chứ không phải vầng trăng. Kể ra khi tắm mình trong màn bí ẩn của đêm sẽ thấy được chính mình. Nhưng phải chăng như thế có quá sớm không? Hãy cố mà gắng lên, cười đi, vui đi, quên đi tất thảy, không đắm hồn mình trong đêm mà trong ánh mắt và nụ cười của những gương mặt bạn bè. Hạnh. Học chính trị lại nhớ nền dân chủ trường AMS. 12 Văn ơi, tận hưởng mau lên chứ. Thứ năm, 24 tháng 11 năm 94. Thảo. Sẽ chẳng bao giờ còn có những ngày này nữa đâu em. Tuổi thơ một lần đi không bao giờ trở lại. Xa quá rồi thuở ấy ai ơi. Cái thời ngọn cỏ thì non, bông hoa như quả chuông con người cầm. Cái thời giọng hát trong ngần, nắm bàn tay để một lần chia tay. Đọc nhật ký, thấy ta như người lữ khách cõng nắng về phương xa. Song cũng chẳng có gì để ngạc nhiên hơn, bởi rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ. Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi. Rồi có những ngông cuồng một thuở, em sẽ cười chẳng biết nói năng chi. Biết nói gì nữa đây nhỉ? 18 tuổi rồi, già quá. Đêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu. cứ cảm thấy nao nao trước màn đêm mù mịt. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, bây giờ mới thấy mình gắn bó với lớp mình quá. Đọc đi đọc lại, chỉ biết nhận vào lòng một nỗi heo may, lớp mình ơi. Mực cạn khô trên trang giấy trắng, câu thơ còn viết dở dang, nỗi niềm lang thang chân cỏ, trở về ru giấc mơ xanh, tóc rối bời sau bao điều trăn trở, cho buồn vui lặng lẽ buông mành, thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu. Thứ Bảy, 26 tháng 11 năm 94. Mai Liên. Đang giờ học sử, mình không chép bài mà xem nhật ký lớp. Bố bảo, cô Lâm viết đi, viết gì bây giờ nhỉ? Hôm nay sinh nhật bí thư nghỉ học. Đọc lại những dòng nhật ký ngày này một năm trước đây, mới biết cảm xúc hiện giờ của mình đối với lớp đã có từ rất lâu, dù nó nhẹ hơn, nông hơn một chút. Có một câu danh ngôn đại loại như thế này, trong tình bạn cũng như tình yêu, người ta thích đi tìm những điều chưa thông tỏ hơn là thưởng thức những cái gì đã biết. Tình yêu thì có lẽ là đúng rồi. Cẩm Hà gạch chân câu này và đánh dấu chấm hỏi. Nhưng còn tình bạn, nhiều lúc mình cũng phân vân không hiểu mình đã hiểu rõ bạn bè chưa. Nhưng bạn bè trong lớp mình, những bạn bè mà chưa một lần mình nói chuyện tử tế. Đọc nhật ký mới biết bạn mình nhiều người sâu sắc quá. Tự hiểu không thể gắn những suy nghĩ trẻ con của mình và mọi chuyện được nữa. Có ai giúp mình được không? Cẩm Hà, sao cô Lâm biết tình yêu thì có lẽ đúng rồi. Rõ giờ, yêu lúc nào mà biết, xấu hổ quá. Bình Nhi, nghe Trung hát, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lộng, hoa sữa thôi rơi. Em, thấy lòng mình khát quá, bất chợt thấy yêu Hà Nội đến nao lòng. Không biết Trung có yêu Hà Nội không Trung? Có lẽ mình bị điên, điên một cách tự nhiên như bao nhiêu đứa trong lớp mà không cần ai châm ngòi. Nguyên này, Nguyên sinh ra vào cái tháng đẹp quá. Ông Vũ Bằng bảo tháng 1 là cái tháng. Trời se sắt, mưa dầm về, gió lê thê như thế. Thỉnh thoảng, ở giữa đường lại có một anh chàng mặc áo tơi, đội mũ, đi gịch, lang thang một mình như đang nghỉ thơ. Tôi yêu tháng 1 này lắm. Nó làm cho bạn bè xung quanh tôi, người nào cũng muốn làm thơ, cũng muốn trở thành văn sĩ. Liệu trong buổi chiều tháng 1, trong số những người lang thang một mình nghỉ thơ, có những ai là bạn bè của tôi? Rồi lại một đêm tháng 1 như đêm nay, có bao nhiêu bạn bè tôi ngồi viết tấm lòng mình vào đây, vào chỗ khác, hay vào một tấm lòng nào của người thương? Đêm sinh nhật Nguyên, chúc Nguyên sớm tìm được một tấm lòng. Nhân danh đêm tháng 1, chúc Hạnh tìm được cái mà Hạnh cần. Đừng sợ. Nhân danh tớ, chúc mọi người ngon giấc và mơ giấc mơ của những vì sao. Lời Lê Phạm Hùng. Chắc riêng đêm nay không có ai lang thang. Riêng tớ rất điên. Dịp, lớp mình bay bay thật mất rồi. Và tôi lại gặp tôi đêm trên hè phố cổ. Cẩm Hà, cổ tay cổ chân. Tha thẩn nhặt những lời hẹn hò ai đã bỏ quên. Cái tôi này, hôm nay là ông tác giả nào đấy, nhưng mai rất dễ là Cừu. Cô Lâm, Tình Văn, Quý, các bạn Thủy, và có khi cả tớ nữa cũng nên nhỉ. Dịp, nhất định sẽ có đệ trình lên chính phủ yêu cầu mở rộng khu Châu Quỳ. Lớp mình đồng ý không? Đây là khu đặc biệt dành cho gái già và trai già 12V. Nguyên, sinh nhật ký đôi dòng còn sót lại. Hình như quả báo, bởi vì sinh nhật Yến, tôi cũng đã cướp lời mà viết trước. Dẫu sao, cũng xin cảm ơn vì tất cả. Trong ngày sinh nhật của mình, hình như tôi cũng hơi điên. Ai đó đã tặng tôi một quyển sách mà trong đó tôi rất thích những dòng này, mà đôi lúc ngộ nhận là viết cho mình. Biết rằng giờ ra chơi dành cho mỗi người đều rất ngắn. Họ đã chơi hết mình. Trong đám người đang mê chơi ấy, có một kẻ mà tâm hồn vừa như nhập vào cuộc chơi, lại vừa như đang đứng từ ngoài, đưa mắt vào trong sân ngắm nhìn chính mình. Để rồi thấy ngột ngạt, u uất, phủ vây, muốn thét lên. May ra cái gì sẽ vỡ, sẽ nổ, và biết đâu sẽ vui hơn. Tôi ghét cái mùa đông đã bỏ tôi trước cuộc đời với bao bài vở, nghĩa vụ, trách nhiệm. Cũng biết rằng y yêu cái mùa ấy, nhưng có một kẻ áo mưa đi gệt. Nhưng chẳng nghĩ thơ, mà định đánh bom, định châm ngòi cho nổ tất cả. Và cái mùa, Hà Nội vắng những cơn mưa. Dịp, Nguyên ơi, Hà Nội mùa này chẳng vắng những cơn mưa. Cảm ơn Yến vì lời chúc sớm tìm được, Nhưng chẳng lẽ lại đăng quảng cáo ai muốn đánh bom mùa đông? Lúc ấy sẽ chẳng có gì nổ hết, chỉ có một mình tôi, thằng điên tan biến mất. Tự nhiên tôi muốn túm cổ ai mà lắc, hiểu không, hiểu không? Còn Yến, còn mọi người. Diệp, Nguyên ơi, có ai điên mà tự nhận là mình điên đâu. Thứ hai, 28 tháng 11 năm 94. Quý, tình cờ mình cầm nhật ký lớp đúng 3 tháng sau ngày sinh nhật của mình. Thấy sinh nhật Nguyên trước đó 2 ngày mà ước được sinh nhật lại. Nhưng tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, đành chấp nhận sinh nhật với lũ lụt tháng 7 âm lịch và những lời chúc muộn màng khi nước rút. Còn hôm nay trời cũng mưa, học xong 3 tiết văn thì 10 người phất cờ hiệu cho nhau, ra về. Trừ Đinh Thủy ra, 9 người còn lại rủ nhau đi chơi. Đầu tiên định đi chùa Tây Phương, nguyên do là vừa học xong các vị La Hán chùa Tây Phương, nhưng rồi lại quyết định đi Cổ Loa. Hỡi ôi, giữa đường đứt gánh tương tư, mình lạc lối Đào Nguyên tìm rã chân mà không thấy. Tìm Đào Nguyên nơi nào, đành tha thẩn giang tay ra về. Với lời tự an ủi, biết đâu số mình không đi được đến Cổ Loa là may thì sao? Chắc về nhà nhặt được của rơi. Về nhà đánh một giấc cho đến chiều, rồi đi học văn. Đến đã thấy Yến và Mai Liên mặt mũi căng thẳng. Hóa ra là chuyện lạc nhau. Khổ, mình yên trí rằng không ai sẽ đến được Cổ Loa, nhưng ngồi một lúc đã thấy Nguyên, Trung, Hai Hằng và Hạnh lò dò đến phờ phạc. Mình hiểu ngay ra vấn đề, biết thân chạy chẳng khỏi trời, số không đi chơi được là thế. Sáng nay, thầy Hùng bảo, ai đau môi thì không phải làm bài. Vậy mà, không ai dám nhận mình đau môi, kể cả bí thư là người rất có khí phách và gây nhiều pha bất ngờ. Khổ thay, đêm 26 tháng 11, tớ không có được giấc mơ của những vì sao. Tớ chỉ thực hiện chính sách 4-0, không vui, không buồn, không yêu, không ghét. Đi qua vùng trời bão tố với nhiều sấm sét, mưa gió, hoa hương, tớ là chỉ muốn trở về thực hiện con người nghĩa vụ, dù biết rằng không thể trọn vẹn. Vậy mà, mọi người lại tràn trề những tình cảm bị che giấu bởi những ngày thường kia. Xem lại trừ cái for you của Nguyên và cái for gì đấy nữa của Hạnh, đến của Thủy A, Thảo, Mai Liên và Dính Yến, tự nhiên lại như bánh bao hấp lại trong nồi áp suất. Đến bàn Thảo còn nhằm sang ngày Chúa Giáng sinh 24 tháng 12 nữa. Kỳ thật, và bạn ấy còn thống kê ra một loạt những thơ tình Đoàn Thị Lam Liến, Hoàng Nhậm Cầm, vân vân, ra giấy và tặng tuổi lên 18. Gái già rồi, Diệp, thế quý là gì già? Riêng bạn Diệp và Lê Thủy là tỉnh táo chèn vào chuyện thi hát và thề thốt những gì. Thảo nào hai bạn đều là những thủ quỷ dính đến tiền nong nền máu lạnh và tay nhạy cảm với giấy in tiền phải biết. Còn Hạnh thì thực thi một nền dân chủ quá trớn, tận hưởng không khác gì xưa kia chàng Xuân Diệu đã hô hào, mau lên chứ, vội vàng lên với chứ, cứ như là đi vét đĩa ấy. Với Hạnh, nền độc tài thì hơn, tân dân chủ. Bạn Nguyên ơi, bài viết của ấy có một chi tiết không rõ. Cả bài là chỉ có ánh đèn, sao câu kết lại là ánh lửa? Lửa nào nhỉ? Tớ kém quá, nghĩ mãi không ra, chỉ thấy ánh đèn như là đèn công viên, công cộng. Hay đèn cà phê thứ bảy thôi, lạ thật. Nguyên, lửa rừng ma thắp trong đêm, không đi, không biết, không nên nhiều lời. Đọc nhật ký lớp từ đầu năm lớp 11 đến giờ, người viết có duyên nhất là Trần Yến, gầy cẩn nhất là Nguyên, ít nhất là Đinh Thủy, và dĩ nhiên hay nhất là tớ. Trung đồng ý. Diệp, dài dai nhất là quý chứ. Quý, tớ chấp nhận đấy Diệp ạ. À, hôm nay, Lê Thủy thầy vì bó hoa đã nhận được một lá thư, cộng một túi ô mai khế to như để cúng cụ ngày Tết của người Thủy yêu, hay người yêu Thủy. Vậy mà tớ chưa được ăn một miếng nào đấy. Trung mà không được giải special thì tớ sẽ không bao giờ xem hội diễn trường AMS nữa. Mà thật ra cũng có lần sau nữa đâu, hả? Thứ sáu, 2 tháng 12 năm 94, Đình Thủy. Xem lại từ đầu nhật ký, mới thấy một năm mà bao nhiêu thay đổi rồi. Chẳng còn gì đơn giản như mình cứ nghĩ và cứ tưởng nữa. Có lẽ cũng cần phải chấp nhận dần, hiểu dần mọi điều thôi, dẫu lòng mình không muốn. Không có duyên với nhật ký rồi, vì mình mới định bụng giữ lén một hôm, đã có Bình Nhi nhắc. Mọi người đều nhớ nhật ký ghê, đến bây giờ mình mới hiểu vì sao. Dẫu có trách, cũng xin hãy hiểu, không viết, không phải không có gì để viết. không phải không yêu nhật ký yêu 12V, mà bởi vì mình không muốn một người vô duyên nhạt nhẽo như mình làm cho trang nhật ký này thêm một nỗi buồn già cỗi và chẳng đáng để quan tâm cho bất kỳ ai. Dẫu rằng nhật ký là của riêng mỗi người, nhưng cái riêng cũng cần tìm chỗ đứng trong cái chung, phải không nào? Cảm ơn tất cả những ai muốn kéo mình ra khỏi dĩ vãng, nhưng xin hãy hiểu, có nhiều điều không thể, không biết giải thích sao đâu. Có lẽ chỉ có thể cảm nhận mà thôi, nhưng nó trở thành vết thương khó xóa mờ lắm, cần có thời gian và lòng dũng cảm. Chào đáng sợ thay là những triết lý, những suy tư. Nhưng những âm ỉ chìm sâu trong tầng đất 12V, mình xin chép tặng bài thơ này, chỉ mong mọi người hãy cố bớt đi những hình tam giác. Hình tam giác muôn đời, trên con đường tôi đi, có hai người đã tới. Một người rất yêu tôi, còn tôi yêu người khác, người sống trong khao khát. Trong những giấc tôi mơ, người kia đứng sững sờ, trước cửa lòng khép chặt. Người cho tôi hạnh phúc, luôn như gió vội bay. Người tặng tôi cả đời, không được gì đền đáp. Người bắt máu tôi hát, tình phóng khoáng trắng trong. Người như cuộc đời thường, bóp mộng lòng tôi nát. Hai người đó trên đường, phụ nữ nào cũng gặp, trăm năm chỉ một lần. Họ được trùng làm một. 10 giờ 35 sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 94, Hạnh. Vậy là cuối cùng cả Ly và Hằng cũng đã đi xem vòng sơ khảo ca nhạc dưới phòng hội đồng. Lớp mình chắc đang say sưa với những lời ca, những giai điệu. Xung quanh yên ắng quá chừng, chỉ nghe văng vẳng xa xăm tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng cười hạnh phúc. 12 Văn ơi, bây giờ còn tức nhà trường, tức ban giám hiệu nữa không? Khi mà cái mình muốn đã trở thành sự thật. Lớp mình bây giờ như đang chìm trong khoảnh khắc yên bình giữa hai trận chiến. Sách vở, bút thước, áo khoác và áo mưa ngổn ngang. Mình ngắm chúng, để rồi hình dung ra mỗi khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười, bỗng thấy sợ đến một ngày nào đó, giây phút này sẽ thành hiện thực. Bỗng thấy tức mình sao, nghĩ làm gì những chuyện dại dột không đâu. 12 Văn, chỉ lát nữa thôi, các bạn sẽ trở về. Chỉ lát nữa thôi, lại ồn ào, bút tao đâu, đứa nào cầm sách tao, tẩy của ai đây? Mình có yêu lớp mình, có yêu các bạn không, cũng chẳng biết nữa. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Một nỗi tủi thân, một sự sợ hãi chẳng biết từ đâu tràn tới, len lỏi, day dứt tâm can. Mình nửa muốn bước về nơi có tiếng hát, nửa muốn trốn chạy sự ồn ào mà dường như chưa bao giờ mình có phần trong đó. Khao khát được sống như các bạn lúc yên bình, hồn nhiên lúc dữ dội hạnh phúc. Khao khát được hòa mình, được thấy mình trong mọi người, thấy mọi người trong mình. Khao khát nhưng vô vọng, bế tắc. Chao ôi, các bạn đã trở về, thôi mình sẽ vui. Ngoài kia trời đổ mưa, cảm giác được gột rửa. Trung, Hạnh, Hạnh có biết Hạnh đang già đi theo quan niệm của chính Hạnh không? Hạnh là ai nhỉ? Hạnh, Hạnh chưa bao giờ xây dựng cho mình một quan niệm về người già. Chỉ thấy người già đáng thương vì họ bị vứt ra ngoài lề cuộc sống, bị đẩy ra khỏi những lo toan, hạnh phúc đời thường. Có khi lỗi ở họ, cũng có khi ở sự vô tâm của những người xung quanh. Dịp, vậy là trong lúc Hạnh suy tư miệt mài bên nhật ký thì lớp mình lót đi xem hát. Mình đã tận mắt chiêm ngưỡng người mình biết bao yêu quý, không thể nói gì hơn ngoài cảm giác tuyệt vời. Dành lấy nhật ký mang về, định viết viết bao nhiêu điều muốn viết, nhưng khi cầm bút lại thấy khó khăn. Mình đã đọc đi đọc lại nhật ký mỗi lần, dường như phát hiện thêm bao điều mới mẻ. Đọc rồi, khúc khích cười một mình vì những dòng chữ ngộ nghĩnh đáng yêu. Đọc những dòng nhật ký gần đây, mới thấy mình hiểu được mấy về bạn bè. Ít ỏi quá. Cái mạch ngầm âm ỉ của lớp Văn có lẽ xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng nay mới thực sự bùng nổ. Biết thế mà khi gặp vẫn thấy ngỡ ngàng. Những lời ấy thốt ra từ đáy lòng, nhật ký chung mà cũng là nhật ký riêng. Và như thế, tức là chúng mình tin tưởng nhau, muốn nói với ai đó một lời nào đó, nhưng rồi ngần ngại, sợ mình lạc điệu vô duyên. Đại quan viên thân yêu, chúc một đêm ngon giấc, hy vọng không có ai đi lang thang ngoài đường, giờ đó âm u và lạnh lắm. Thứ Tư, 7 tháng 12 năm 94, Phượng. Tôi thương lắm tuổi học trò bé nhỏ, thương lén thầy. Nào, xem nào, bài của Dương có viết phát triển sáng tạo không giống sách, thế là tốt, nhưng lại giống bài của Trần Hải Yến, nên trừ mỗi người một điểm. Thảo đáp số đúng, đơn vị ghi cẩn thận, bài tốt, nhưng lại giống bài bạn Hồng, nên may quá, tớ với Bình Nhi không bị sa lưới pháp luật. Nhưng này, đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, được điểm 10 mà tim đập chân rung. Sợ thật, bỏ mẹ bạn Bình Nhi rồi, phải bầu ấy làm cán sự hóa thôi. To và nhỏ, giữa sân bóng thật to, chàng Tuấn Phương bé nhỏ, bằng đôi bàn chân nhỏ. Một đứa khác viết thêm thỏ, vờn trái bóng thật to, ngồi trên khán đài to, nàng Lê Thủy bé nhỏ, vỗ đôi tay bé nhỏ, mừng chiến thắng thật to. 6-0 nhé, lúc tỷ số 4-0, tớ cảm thấy rất yên tâm để ngồi gặm ngô nướng mà không cần phải hò hét cổ vũ nữa. Tớ và bạn Bình Nhi có phát kiến địa lý mới, bạn Tuấn Phương toàn đi tất da chân và tất giấy thôi. Lê Thủy ơi, đừng giết tớ nhé. Lúc về đến nhà 2:15, cả nhà đã đổi giận thành thương vì lý do thật đơn giản. Kỳ thi học sinh giỏi văn sắp tới rồi, phải ở lại học cho xong chương trình. Từ nay cho đến thứ bảy tuần sau, hôm nào tớ cũng có quyền về sớm như thế mà không sợ bị mắng nữa, lại còn được hâm nóng cơm cho về mà ăn. Một lần bố tớ nói mấy nhỏ đi chơi ăn quà là cứ đến giờ ăn và nấu cơm thì về làm rất chăm chỉ. Bố mẹ thì cứ nghĩ con mình rất ngoan. Bố ơi, bố có ngờ đâu rằng con gái bố cũng đang ngồi ở một quán khác và bị ông chủ quán nói những lời như thế. Những lời tâm sự của bạn bè gần đây chợt làm tớ thấy nao lòng. Có lẽ tớ là người hay viết những lời buồn và hay buồn. Nhưng thật sự, tớ chỉ là một con người hời hợt và chẳng giàu tình cảm gì. Hay xúc động những điều vớ vẩn nhưng chẳng thấy được sự sâu xa của nó. Tự thấy mình chẳng bằng được mọi người, mình thấy kém cỏi quá. Trời rất lạnh và tớ chẳng hiểu mình đang nói gì viết gì. 8/12/94, Trần Yến. Lâu lắm rồi, mình mới lại viết cầm nhật ký. Sung sướng, nghẹn ngào vì đứa con quý tử khen là viết có duy nhất. Thôi, dầu sao thì cũng là người nhà cả. Có gì gặp mẹ mày hoặc ông nội đòi tiền con nhé. Mình chẳng xem bóng đá trận nào, hôm nay đến lớp bảo lớp toán thắng 6-0 cũng ậm ừ, mà có thua 6-0 thì cũng thế. Nhưng xem ra, lớp năm nay có vẻ gắn bó với lớp toán nhỉ. Ở gần cũng có khác hơn. Mình ít quan tâm đến người khác, vì thế nói tới Tuấn Phương hay gì nữa cũng chịu. Lớp mình làm ơn, ai đưa nhân vật mới vào trong sổ nhớ kèm thêm một chân dung và lý lịch trích ngang ngửa. Có vậy bà con trong nhà mới cho ý kiến được. Hôm nay lớp mình xin nghỉ được 2 tiết. Với Lý Mama thì ai cũng suýt xoa, cô tốt nhỉ, hiền thế, đảm đang. Mình cứ tưởng, còn cô anh thì đây là một sự kiện trọng đại. Cô cho về mà, mặt xa mày sẫm, từ nay thì đừng hy vọng thêm một lần nhé. Không sao, nhớ rằng trí tưởng bở của học sinh lớp văn rất phong phú. Thứ năm, 8/12/94, Cừu, Bắc Ninh du ký. Kèn gọi quân văng vẳng xa đưa. Thứ năm, 2 tiết đầu chúng ta đã đến lớp với nghĩa vụ một người học sinh xã hội chủ nghĩa, tức là đã chăm ngoan, không quậy phá suốt 90 phút đồng hồ. Nhưng đến tiết thứ ba, tinh thần dân tộc quật cường đã sống dậy, cảm thấy không thể sống gò bó trong 5 tiết học căng thẳng này được. 11 học sinh ưu tú của 12V đã lên đường tiên phong xả thân vì sự nghiệp lớn. Trước khi đi, còn nghe văng vẳng đâu đấy lời than vãn của mấy đứa ở lại. Về chuẩn bị sẵn sàng bản kiểm điểm nhé. Đi đâu bây giờ? Không biết. Nhưng cứ đi đi. Ừ, thì cứ đi. Đi để tận hưởng cái giây phút của một kẻ phiêu lưu trên con đường hành hương trốn học. Bí thư bảo, ra bãi sông Hồng nhé. Nhưng mọi người thì nói, thế thì gần quá chẳng bỏ. Cái chẳng bỏ ấy đã được trả lời bằng một đoạn đường dài lắc lơ gần 40 cây số. Bắc Ninh, cái tên nghe xa lắc xa lơ, tưởng ở tận đâu đâu trong thơ ông Hoàng Cầm. Không ngờ mình cũng đã vinh dự được đặt chân. Bình Nhi mơ mộng, giá như mình đến được làng Hồ nhỉ. Nhưng hỡi ôi, nếu đạp xe đến được làng Hồ với gà lợn âm dương và trở về được nhà, thì nàng ta chắc chỉ còn là một cái hồn vật vờ vì không xác mà thôi. Nồi cháo riều. Đoạn đường đi đến Bắc Ninh đã được kết thúc bằng một cảnh thật ngoạn mục. Tất cả mọi người sau khi đã say sưa với bánh mì cam quýt bắt đầu cuộc phiêu lưu lên núi. Lên cái nơi mà theo bí thư bảo lên đi đẹp lắm. Nhưng cái đẹp trong mắt mỗi người đều rất khác nhau. Riêng mình chỉ thấy trên đường đi toàn những vật cản. ngoạn mục nhất của thế giới loài người. Đến nơi, phải cuống quýt mượn dép Tình Văn, làm Quý phải bực tức gắt lên. Không để cho tao đi à? Ai chẳng biết Quý có đôi chân đẹp cứ phải khoe mãi. Gặp một tốt các em đang thổi cháo, thực hành luôn phương châm của 12 văn, tất cả đều xà xuống, nét mặt rạng rỡ và buông ra những lời ngây thơ đến nao lòng. Cháo ngon quá, cho chị ăn thử nhé. May là ở đất Bắc Ninh, người ơi người ở đừng về, chứ ở Hà Nội thì chắc đã bị cảnh cáo bằng một câu xanh rờn, cẩn thận không mất đồ đạc đấy của những em thiếu niên Hà Thành rồi. Cô Lâm cứ tấm tắc khen, mình cứ tưởng nấu cháo siêu, không ngờ các em này còn siêu hơn mình. Ừ, phải công nhận là các em nấu ngon thật, không thịt mà cứ như là cháo gà ý. Đến nỗi làm cho kẻ phàm tục này đang ăn cũng phải nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên. Có lẽ nếu đọc lên lúc ấy sẽ hợp cảnh hợp người lắm. Đất Bắc Ninh núi đồi không có cỏ, bữa cháo đầu còn tỏa nhớ mùi hương. Và rồi cuối cùng cuộc chia ly màu đỏ ấy cũng kết thúc bằng một cái cảnh mà mình nghĩ chỉ tiểu thuyết mới có. Kẻ ở lại tiễn chân người ra đi bằng những lời hẹn hò. Chúng em sẽ viết thư cho chị. Còn người đi rời Bắc Ninh trong những tiếng hét vang vọng cả núi đồi. Thúy ơi, 123, Phương ơi, Thanh ơi. Tạm biệt Bắc Ninh nhé, tạm biệt sông cầu mà mọi người chưa có dịp chiêm ngưỡng tận nơi. Và tạm biệt cả những con người Bắc Ninh hồn hậu, vui vẻ biết bao nhiêu. Chúng ta lại trở về Hà Nội. Yêu, không yêu. Bạn đã bao giờ thưởng thức một cuộc bói toán hồi hộp đến như vậy chưa? Chưa à, chỉ cần 2 phút thôi là bạn có thể giải đáp mọi băn khoăn thắc mắc của mình về một người thương nào đấy. Dễ lắm, chỉ cần lấy một bông hoa, nghĩ về người ấy, và rồi yêu, không yêu, yêu là xong. Bình Nhi hét lên, thôi chết rồi, không yêu rồi. Còn mình và cô Lâm thì nhảy cẩn cả lên vì được yêu. Đến bí thư thì có vẻ lâm ly hơn cả. Chàng ta chậm rãi chọn hoa, chậm rãi ngắt từng cánh một và chậm rãi yêu không yêu, để rồi cuối cùng đau khổ chấp nhận không yêu. Chỉ còn một kẻ đứng ngoài cuộc chơi này mặt đần thối, trông dài dại ngây ngây nhìn mọi người. Kẻ đó là con Tình Văn. Chắc con này có vấn đề rồi đây. Tàu đâu có ai đâu mà bói. Đoạn đi về chỉ còn lại 5 kẻ, quân số từ 11, rồi còn 9, 7, bây giờ là 5. Mệt nhưng vui, bởi đứa nào cũng tự nhủ, còn tận 4 đứa nữa điên giống mình cơ mà. Điên mà lại hóa hay, có lẽ trong mặt mình lúc đấy kiểu điên lắm, nên trên đường đạp xe về, có một bà điên đã định quá gian xe mình, làm mình đạp đến bở hơi tai, vừa đạp vừa run. Nghe cô Lâm kể lại, chồng nói lúc ấy buồn cười lắm. Mình vừa sợ vừa nghĩ, cứ cái kiểu điên này, được mấy kẻ điên nữa nhảy lên xe ngồi chung thì còn gì là người nữa. Còn Bình Nhi mạnh mồm hơn còn nói, tao mà thế thì tao đã dừng xe mời bãi lên rồi. Ừ, mày cứ thử đi rồi sẽ biết, đảm bảo sẽ tìm được cảm giác mạnh ngay thôi. Thật là quả báo, yêu mới là chả không yêu. Qua cầu Long Biên, trở về Hà Nội, tự dưng cả bọn lại hát. Cùng mắt võng trên đường Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Tự nhiên thấy yêu biết bao những lời hát năm xưa và tự dưng thấy mình vừa trở lại một nơi mà mình đã cách xa lâu lắm rồi. Chia tay Bắc Ninh, cả bọn mang theo về một nỗi đau ê ẩm khắp chân tay. Riêng, Tình Văn đem về một túi chiến lợi phẩm cho em chó nhà nó. Ngang qua Lăng Bác, bí thư đãi cả bọn 4 đứa bằng tất cả vốn liếng còn lại bằng 600 đồng bằng 2 miếng dứa. Vừa ăn vừa nhủ thầm, tuần này 40 cây, tuần sau 80 cây. Ừ, hẹn gặp lại một nơi nào đó 80 cây vào một ngày gần đây. Còn một mục nữa mà người viết bài này e rằng không dám múa rìu qua mắt thợ. Ấy là ấn tượng đặc biệt về Bắc Ninh với chuyên mục đài thơ mộng và tạm gọi là nơi bình yên chim hót. Xin nhường lời cho hai kẻ tiên phong đi cùng là Bình Nhi và cô Lâm viết tiếp mục này. Quyết liệt bảo vệ thần tượng. Lớp mình ơi, chúng ấy có thấy Gulit đẹp trai không? Riêng tớ, đó là người tuyệt vời nhất trên mọi lĩnh vực. Mong rằng lớp mình cũng ai chưa yêu sẽ yêu nhiều hơn và những ai yêu Gulit rồi sẽ yêu nhiều hơn nữa. Chúc hồi ấy sẽ tìm được thấy thần tượng như tớ và xin được bắt tay 100 cái với những ai đó cùng thần tượng như tớ. Ru Gulit, anh là ai? Gulit hay thằng điên? Anh có lợi hay không có lợi? Mái tóc anh đây là run hay là dế? Áo không số chỉ mình cừu thích thôi. Cẩm Hà, Anh là ai, Gulit hay nàng tiên? Anh có cẳng hay không có cẳng? Mái tóc anh là dây thừng hay là miếng? Răng anh nhe như muốn cắn cừu non, Diệp. Cừu, Xuân Diệu viết, ai đem phân chất một mùi hương? Có ai đi phân tích cái đẹp đã được cả thế giới này công nhận ra làm nhiều lẻ như một bọn lắm điều chúng mày đâu? Còn Cẩm Hà bảo tao, thần tượng của mày không giữ lấy, lại đem phô trương trong nhật ký lớp. Nhưng thiết nghĩ, ít ai giấu mãi một niềm yêu ngày càng lớn lao đâu. Đến như Hàn Mặc Tử còn vùng vẫy mà hét lên, ta điên đây, ta điên đây. Có lẽ gì ta không lại không có thể, tôi yêu đây, tôi yêu đây. Chỉ có một bọn lắm điều như chúng mày mới hay bới móc những chuyện đấy ra. Cho nên tao chả mất công nghĩa thơ để đối đáp với chúng mày làm gì cho mệt. Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, sao lại trách người thơ tình lơi lả? Đừng có hòng bôi xấu được gu lít của tao bọn thần kinh ạ. Cẩm Hà, trước tiên tớ sorry Cừu và gu lít của Cừu. Thật ra, Cừu không thể nghĩ thơ để đối đáp được bởi những điều tớ và Diệp viết đều là sự thật đau lòng. Tớ không trách Cừu vì đã love gu lít, bởi cũng vì tùy Cừu thôi. Nhưng tớ chỉ viết vài điều về thần tượng của ấy, những điều mà ai cũng thấy, cũng công nhận. Cỡ sao Cừu lấy Hàn Mặc Tử ra hù tớ, Cừu biết tớ không biết gì về thơ thẩn mà. Cho nên tớ đành hiểu thô thiển thế này. Gulit giơ cúp, nhè răng và nói, ta điên đây, ta điên đây. Gulit cười vì, nếu cúp bạc say dậy với đồng tiền, sao lại trách Gulit ta nhe sĩ? Tiền ở đây là tiền thưởng khi giành cúp, và cuối cùng là hai câu khá lịch sự của Chế Lan Viên. Bạn bè cười, sao ta lại không cười? Anh không nghe cúp bạc đang vẫy gọi, trên đầu ta cúp đói những hàm răng. Thôi, tạm tạm thế kẻo Cừu lại nhè khó dỗ. Nguyên, trước tiên tớ soi đi Diệp và Cẩm Hà, sau đó lại xin lỗi hộ Diệp và Cẩm Hà tới bạn Dương, vì họ đã, ai đem phân chất lên người Gulit. Cẩm Hà, quá đúng. Thứ Sáu, 16 tháng 12 năm 94. Mai Liên, quý ạ, trước hết xin lỗi quý, vì không phải một lần, và cũng không phải một mình khi Mai Liên nói là không có tình cảm với quý. Có lẽ do ấn tượng bề ngoài hoặc do chưa hiểu quý nhiều vì ngồi xa nhau quá. Bây giờ đọc lại nhật ký mới thấy là mình sai lầm. Bởi những điều quý viết, dù đôi chỗ Mai Liên cho là hơi quá lố, nhưng Mai Liên vẫn thấy là hay thật. Đọc văn quý mà tưởng tượng được lúc quý nói điều ấy thì như thế nào? Đừng cho là chú ý quá thì chắc sẽ hiểu nhau hơn, mà cũng có lẽ là không. Mai Liên phục quý thật sự. Tuy nhiên, quý ạ, như quý cũng đã tự nhận thấy và đã tự thức là mình mắc bệnh chăm chọc ở trang bên, Mai Liên cũng thấy là quý hay chê người quá. Vẫn biết là quý có một đôi mắt quan sát khá sắc, nhưng có một đôi mắt sắc sảo không phải để đi nhìn những sai lầm nhỏ nhặt của người khác. Điều này thì nhiều người trong bọn mình đã hiểu quá rõ. Quý ạ, nói điều này quý đừng giận, Mai Liên thấy quý ai cũng có thể chê được, hiếm có một lời khen nào. Hôm nọ, quý nói Mai Liên cũng hay cằn nhằn nhỉ. Mai Liên giật mình vì thấy quý nói đúng quá, cái căn bệnh thâm căn cố đế của mình. Mặc dù lúc ấy thì Mai Liên không đến nỗi tức giận mà phải cáu gắt với ai. Mai Liên cũng đã một lần thấm thía vì đã được một người ít tuổi hơn nhận xét về cái tính hay chê người giống quý. Mà có một hồi Mai Liên đã phạm phải. Nói thế để quý hiểu, Mai Liên đã cố gắng tự sửa mình và có lẽ đã sửa được. Chỉ có thế thôi. Cũng chẳng biết làm thế nào ngoài viết vào nhật ký lớp. Mong rằng chúng ta cũng như cả lớp mình sẽ hiểu nhau hơn và quý sẽ sống vui hơn trong những tháng ngày còn lại. Quý, cảm ơn Mai Liên về những điều Mai Liên nói. Quý phải nghĩ lại.